Kế là Thiền Sư Minh Trí, ngày sinh năm mấy không rõ, ngày mất là năm 1196, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Tô tên là Thiền Trí, quê ở làng Phù Cầm, tư chất thông minh, đọc khắp sách vở ngoài đời. Lúc trẻ gặp Thiền Sư Đạo Huệ liền xả tục xuất gia, theo hầu Đạo Huệ, sư thấu đạt lý quyền diệu của thiền, trực nhận được ý chỉ các bộ kinh Viên Giác, Nhân Vương, Pháp Hoa và sách Truyền Đăng. Do chuyên cần độc tụng quên cả nhọc nhằn nên nhà vua ban hiệu cho sư là Minh Trí. Thì đây là Thiền Sư Minh Trí, ngài như vậy là ngài họ Tô tên Thiền Trí, tức là Tô Thiền Trí, thấy không? Quê làng Phù Cầm, tức là thuộc về cái huyện Yên Phong, Bắc Ninh đó. Thì lúc trẻ xuất gia với Thiền Sư Đạo Huệ, giờ mới theo hầu ngài và đạt được cái quyền, coi như là quyền lý của thiền, như hiểu được, nhận được cái ý chỉ của thiền mà lại hiểu sâu được ý chỉ của các kinh nữa, tức là các bộ kinh Viên Giác, kinh Nhân Vương, kinh Pháp Hoa, vậy thì hiểu thiền mà cũng sáng được kinh, và nhất là cái sách Truyền Đăng Lục. Sách Truyền Đăng Lục là một bộ, coi như là bộ sử hay là bộ ngữ lục trong nhà thiền của Trung Hoa. Đây là cái bộ mà coi như là căn bản, coi như bộ sách căn bản của nhà thiền đó. Cái nghĩa lý rất là sâu xa, không phải dễ gì hiểu được, không? Mà hiểu được đây là phải có mắt trí tuệ rất là sâu rộng. Cho nên đối với ngài Minh Trí là cái trí tuệ rất là rộng, rất là sâu, cho nên là mới thấu được những cái kinh và cái bộ ngữ lục này. Bộ ngữ lục này là bộ Truyền Đăng Lục đó. Bởi vậy mà đây nhà vua mới ban cho hiệu là Minh Trí đó, tức là cái trí sáng tỏa. Sau sư mới trụ trì chùa Phúc Thánh, tăng chúng theo học đông đảo. Phúc Thánh tức là thuộc về ở cái vùng Điển Lãnh, Bắc Ninh. Một hôm sư đang bàn luận với vị tăng, thì có vị tăng ở bên cạnh mới nói: nói là văn thù, nín là duy ma. Sư bảo không nói không nín đâu chẳng phải là ông. Vị tăng ấy liền chấp nhận. Sư bảo sao chẳng hiện thần thông? Vị tăng thưa: chẳng từ chối hiện thần thông, chỉ sợ hòa thượng bắt vào dạy. Sư bảo: ngươi chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền. Bèn nói kệ: giáo ngoại nên biệt truyền, lâu xa Phật tổ sâu. Nếu người cầu phân biệt, ánh nắng tìm khói mây. Nguyên văn: giáo ngoại khả biệt truyền, hy di tổ Phật nguyên. Nhược nhân dục mà biển đích, dương diệm mít cầu yên. Đây là nói về cái đoạn đối đáp. Thì như sư một hôm đang bàn luận với vị tăng, tức là ngài và vị tăng đang bàn luận, thì có vị tăng ở bên cạnh, bên cạnh nghe, cho vị tăng bên cạnh ông mới xen vào nói: nói là văn thù, nín là duy ma. Nói là văn thù, nín là duy ma. Đây là tức là dẫn, cũng là một ý là dẫn ở trong kinh Duy Ma Cật á, không? Tức là trong kinh Duy Ma Cật, cái phẩm gọi là pháp môn bất nhị á, tức là pháp môn không hai, thì trong đó mỗi vị Bồ Tát coi như là mỗi vị Bồ Tát người nói về cái pháp môn không hai theo gọi là cái chỗ nhận, cái chỗ sống của mình, không? Thì cuối cùng á, tới Bồ Tát Văn Thù, thì Bồ Tát Văn Thù ngài mới nói: theo ý của tôi á, thì đối tất cả pháp không nói nè, không lời, không chỉ, không biết, lìa mọi thứ hỏi đáp, đó là vào pháp môn không hai, tức là đó mới là thể nhập pháp môn không hai. Thì khi Bồ Tát Văn Thù nói rồi như thế rồi á, thì mới hỏi lại ông Duy Ma Cật: bây giờ chúng tôi mỗi người đã nói xong, vậy thì tới bây giờ ngài hãy nói những gì là Bồ Tát vào pháp môn không hai. Thì lúc đó ông Di Ma Cật ông liền im lặng, không nói gì hết. Thì khi ông Di Ma Cật im lặng á, thì Bồ Tát Văn Thù mới tán thán là hay thay, cho đến không còn có ngôn ngữ văn tự mới thật là vào pháp môn không hai. Tức là các vị Bồ Tát ở phía trước á, thì mỗi vị đều nói cái pháp môn không hai theo cái ý của mọi người. Ví dụ như có vị là nói pháp môn không hai là lìa mọi cái đối đãi, không? Không có nghĩa là coi ví dụ như là hữu lậu và vô lậu đều là đều quên hết, tức là không có thuộc hữu lậu cũng thuộc vô lậu, nó phải vượt qua cả hai bên thì mới là vào pháp môn không hai. Thì mỗi vị đều nói gì hết, tức là phải lìa hết mọi cái đối đãi. Thì tới ngài Văn Thù á, thì ngài nói nhưng mà còn nói thì cũng còn ngôn ngữ, phải không? Cho nên ngài nói theo ý của ngài thì không nói, không lời, không chỉ, không biết, lìa hết mọi cái hỏi đáp đó mới là vào pháp môn không hai. Nhưng mà nói vậy thì ngài cũng còn nói, phải không? Ngài tức là cũng còn nói, cho nên tới ngài tới ông Di Ma Cật thì ông im lặng. Nhưng mà nếu mà chỉ ngang đó thôi á, thì nhiều khi người ta cũng còn dễ lầm lẫn. Bởi vì với nhiều người, thí dụ như bị mà gọi là bị người ta, ai người ta hỏi, người ta gạn, rồi mình đáp không được, rồi cũng im lặng. Vậy thì cũng gặp pháp môn không ai nữa hay sao? Cho nên ở đây, chính khi ông Di Ma Cật im lặng đó, thì ngài Văn Thù, ngài thấy được, thấy không? Cho nên ngài mới tán thán. Chính ngài Văn Thù ngài tán thán đó thì mới để mà sáng tỏ được cái chỗ của ông Di Ma Cật im lặng. Cho nên im lặng chưa phải là chỗ rút ráo, không? Mà phải thấy sâu ở trong chỗ im lặng đó là cái gì trong đó kìa, chứ không phải chỉ ngay chỗ im lặng đó. Cho nên ngài Văn Thù ngài mới tán thán đó, nghĩa là cho đến là không còn lời nói ngôn ngữ văn tự mới thật là vào pháp môn không hai. Tức là phải thấu qua cái chỗ im lặng đó nữa, chứ không phải là ở ngay chỗ im lặng đó. Thì ở đây ông Tăng đó, ông cũng nhân đó ông mới nói là nói là Văn Thù còn nín là Di Ma. Không, nói đó, đó nói là Văn Thù, tức là Văn Thù còn nói nhưng mà nín là Di Ma. Nhưng mà nói như vậy thì tức là sao?